Đế Bá, chương 1129, Phồn Tinh điểm điểm 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa, sau khi Phồn Tinh ăn uống no đủ, bọn chúng có thể trong nháy mắt sinh sản, số lượng tăng lên gấp bội. Nếu như không có thủ đoạn gì có thể khắc chế Phồn Tinh, bọn chúng có thể ở trong thời gian rất ngắn quét ngang hết thảy, đáng sợ đến để cho người ta sờn hết cả gai ốc. Bất quá, Phồn Tinh cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được Phồn Tinh so với lên trời còn khó hơn. Phồn Tinh của Tào Quốc Dược chính là hắn bỏ đại giới vô cùng lớn, lấy một kiện bảo vật vô thượng từ Bách Trùng Cốc đổi lấy. Ở thời điểm giao dịch, Bách Trùng Cốc từng căn dặn Tào Quốc Dược không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thả ra Phồn Tinh, bởi vì thế gian trừ Bách Trùng Cốc bọn họ, hiếm người có thể chế phục Phồn Tinh. Khi thấy Phồn Tinh, biết Phồn Tinh là cái gì coi như là đại giáo lão tổ, sắc mặt cũng đại biến, thứ này đơn giản liền là đại hung chi vật, trừ khi cường đại đến một hơi đem tất cả Phồn Tinh tiêu diệt, nếu không, thứ này so với châu chấu còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn vạn lần, những nơi đi qua, hẳn là hôi phi yên diệt. Phồn Tinh điểm điểm, nhìn thấy màu bạc trên thiên không, sắc mặt của Lý Thất Giả cũng chìm một cái. Ông một tiếng, lúc này, theo Tào Quốc Dược huýt sáo một tiếng, Phồn Tinh như là thao thiên cự lãng hướng Lý Thất Giả đánh tới, hung mãnh vô cùng. Phồn Tinh đến rồi, coi như đều là tứ đại thiên tài dược sư, Viên Thải Hà nhìn thấy Phồn Tinh như là thao thiên cự lãng hướng bên này đánh tới, sắc mặt nàng cũng đại biến. Chịu chết đi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này, Tào Quốc Dược giống to nói, sắc mặt lộ ra thần thái tàn nhẫn. Hắn chỉ có thể lấy tiếng huýt sáo đặc biệt để chỉ mục tiêu công kích cho Phồn Tinh, nhưng không cách nào khống chế, hơn nữa, khi số lượng Phồn Tinh đạt tới số lượng nhất định, hắn sẽ không có thể khống chế Phồn Tinh. Một khi hắn thả ra Phồn Tinh, liền mang ý nghĩa không còn cách nào đem bọn nó thu hồi lại. Hoàng Ngưu, Lý Thất Dạ gặp Phồn Tinh như là thao thiên cự lãng đánh tới, quát khẽ một tiếng. Theo Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng vang lên, Hoàng Ngưu Long lập tức từ trong đình viện nhảy ra chắn ở trước mặt Lý Thất Dạ. Bò, bò, vào lúc này, Hoàng Ngưu Long giống to một tiếng, thanh âm châu giống như là chân long trường ngâm, long tức quét ngang, long tức vô cùng cường đại tựa như kinh đào hải lãng đánh thẳng vào vô số Phồn Tinh. Trong lúc nhất thời, thiên không tựa như rơi xuống bông tuyết màu bạc, vô số Phồn Tinh bị Hoàng Ngưu Long giống to, nhận lấy long tức vô tận trùng kích toàn bộ lập tức rơi xuống tựa như hoa tuyết rơi. Ngay lúc này, thời điểm vô số Phồn Tinh rơi xuống, Lý Thất Giả tế ra vạn lô thần, bồng một tiếng, trong nháy mắt thần hỏa trùng thiên, vạn lô thần phun ra thần hỏa giống như là miệng to, trong nháy mắt thôn phệ tất cả Phồn Tinh rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vô tận lô hỏa hóa thành vô số hỏa châm, trong nháy mắt vô số hỏa châm lọt vào thể nội vô cùng nhỏ bé của Phồn Tinh, trong nháy mắt biến mất. Khi hỏa châm biến mất ở trong thể nội của Phồn Tinh, thân thể Phồn Tinh trồi lên dược đạo phù văn vô cùng nhỏ bé. Vạn lô thần phun ra nuốt vào hỏa quang, phù văn lưu truyền, ở dưới Lý Thất Giả trường ngự, mượn lô hỏa, lấy dược đạo phù văn luyện hóa vô số Phồn Tinh này. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Giả rốt cục thu lô hỏa, hô một tiếng, Phồn Tinh che khuất bầu trời từ bên trong vạn lô thần bay ra. Thời điểm Lý Thất Giả thu hồi vạn lô, góc truyện audio.com, thần chỉ thấy vô số Phồn Tinh chìm nổi ở trên đỉnh đầu Lý Thất Giả tựa hồ là hóa thành một mảnh thiên không. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, lúc này Phồn Tinh mang theo một luồng hỏa quang, vô số Phồn Tinh tụ tập cùng một chỗ chính là một mảnh ngân hải. Bây giờ bên trong ngân hải này, có hỏa quang lấp lóe, hỏa quang kia ở bên trong ngân hải chính là từng đầu đạo văn xen lẫn tựa như là hóa thành lưới lớn. Theo Lý Thất Giả trường ngự, vô số Phồn Tinh ở trên đỉnh đầu Lý Thất Giả bay múa, khi thì hóa thành một cự nhân, khi thì hóa thành một tòa núi cao, khi thì hóa thành một mảnh tinh không. Lý Thất Giả ngự Phồn Tinh có thể nói là tùy tâm sở dục, lúc này tất cả Phồn Tinh tựa như phụ tá đắc lực của Lý Thất Giả. Đã từng là âm nha, Lý Thất Giả từng cùng dược thần hàng phục qua vô số hung vật độc trùng, Phồn Tinh cũng không ngoại lệ. Hôm nay gặp lại Phồn Tinh, Lý Thất Giả có được vạn lô thần, lại có Hoàng Ngưu Long, hàng phục Phồn Tinh kia là rất đơn giản. Cái này, điều đó không có khả năng. Thấy một màn như vậy, Tào Quốc Dược đặt mông ngồi dưới đất bất khả tư nghị nhìn lấy tình huống. Một khi thả ra Phồn Tinh, chính Tào Quốc Dược hắn cũng không cách nào khống chế, coi như là Bách Trùng Cốc cũng chỉ có 3 người có thể chân chính khống chế Phồn Tinh. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Giả lại dễ dàng thu phục Phồn Tinh, ngự Phồn Tinh tùy tâm sở dục so với Bách Trùng Cốc lão tổ còn ghê gớm hơn. Phồn Tinh đổi chủ, nhìn thấy một màn như thế, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, bị dọa đến lợi hại nhất liền là Tào Quốc Dược, hắn so với ai khác đều rõ ràng Phồn Tinh đáng sợ. Lúc này, Quản Chi là người ở trong dược thành thông qua thiên kính thấy một màn như vậy cũng không khỏi lưng lạnh siêu siêu, tất cả mọi người nín thở. Không biết trưởng ngự Phồn Tinh cũng dám nói là tinh thông dược đạo ngự trùng, đây cũng quá để ý mình đi. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, hôm nay, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là dược đạo ngự trùng. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ thúc giục Phồn Tinh biến ảo trên đỉnh đầu, quát khẽ nói. Đi thôi, vừa dứt lời, ông một tiếng, tất cả Phồn Tinh như là thao thiên cự lãng hướng Tào Quốc Dược đánh tới. Không, đối mặt một màn kinh người như thế, Tào Quốc Dược không khỏi vì đó hãi nhiên, dọa đến hồn phi phách tán, lệ, khiếu một tiếng. Phanh một tiếng vang lên, ngay trước mắt sống chết, một cái bóng đen luồn lên, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ mang lên Tào Quốc Dược, trong nháy mắt trốn vào Dược Thành, trong một chớp mắt biến mất ở chân trời. Cái bóng đen đột nhiên luồn lên này quá nhanh, nhưng mà y nguyên có người nhìn thấy, đó là một lão giả, nhưng mà tốc độ của hắn cực nhanh, không có mấy người thấy rõ ràng bộ mặt của hắn. Xùy một tiếng vang lên, khi Phồn Tinh ngưỡng sông mà xuống, trong nháy mắt như gió cuốn mây tàn quét qua phủ đệ của Tào Quốc Dược, trong nháy mắt phủ đệ của Tào Quốc Dược hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán mà đi. Một màn hung tàn như thế, bất luận là ai thấy được sắc mặt đều sẽ đại biến, đều sẽ hít một hơi lãnh khí, tại đương thời, có thể cùng dạng hung vật như Phồn Tinh này đối kháng cũng chỉ có đại hiền. Coi như là đại hiền bình thường, chỉ sợ cũng khó tới đối kháng. Tào Quốc Dược bị bóng đen cứu đi, Lý Thất Dạ triệu hồi Phồn Tinh, mở ra bảo hạc đem Phồn Tinh thu vào, cũng không để Phồn Tinh tiếp. Góc truyện audio.com, tục đuổi địch, cách chương.